Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trong studio ở Sydney hiện giờ có Hương Lan để cùng trò chuyện với Bích Ngọc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề rất là nhạy cảm nhưng mà thực sự quan trọng, đó là những việc cần làm khi có người thân qua đời. Với Bích Ngọc biết đây là một cái chuyện mà không ai muốn nghĩ tới, nhưng mà việc chuẩn bị thông tin trước sẽ giúp chúng ta bớt bối rối và chăm sóc gia đình được chu đáo hơn. Thông tin sau đây được trang mạng của chính phủ là Service Australia cung cấp. Xin được chào chị Hương Lan ạ.
Xin chào Bích Ngọc và xin chào quý vị thính giả. Như Bích Ngọc cũng nói đó, chủ đề này rất là nhạy cảm. Dạ vâng, đúng như vậy. Thường thì chúng ta khi mà còn đang khỏe mạnh thì không ai lại muốn đề cập đến những chuyện mất mát cả. Nhưng mà khi mà gia đình có biến cố xảy ra thì lúc đó là lại lúc chúng ta bối rối nhất. Cho nên cái việc nắm vững các bước cần làm sẽ giúp mọi người tổ chức tang lễ và hoàn tất các thủ tục pháp lý dễ dàng hơn, đồng thời cũng bảo vệ quyền lợi cho những người thân còn lại. Thì nhân đây Hương Lan cũng muốn chia sẻ đến Bích Ngọc và quý vị một câu chuyện từ cộng đồng mà Hương Lan biết. Có một gia đình người Việt tại Melbourne thì gần đây họ cũng mất đi người thân. Và họ đã gặp khó khăn vì không biết phải thông báo với cơ quan nào cũng như là chuẩn bị giấy tờ ra sao. Thì quý vị cũng có thể hình dung được phải không ạ? Di dân qua nước Úc ở một xứ sở mà chúng ta có thể là pháp
không
luật
có quen thuộc lắm.
Dạ đúng rồi, pháp luật cũng khác, các thủ tục và mọi thứ cũng khác. Rồi chưa kể là nói đến cái rào cản về ngôn ngữ nữa. Cho nên là gia đình họ lúc đó, thời điểm đó họ đã rất là bối rối, không biết phải làm như thế nào. Nhưng may mắn là họ cũng đã biết tìm đến trung tâm cộng đồng. Thì từ đây họ được hướng dẫn các thông tin cũng như là tìm kiếm thêm thông tin từ website chính thức của chính phủ. Và họ đã tìm được di chúc cũng như là thực hiện các bước như là thông báo kịp thời với Central Link và hoàn tất tang lễ đúng cách, giúp cả gia đình yên tâm trong lúc mà thương tiếc. Và đây là một ví dụ quý vị cũng có thể thấy cái việc tận dụng thông tin và hỗ trợ cộng đồng nó quan trọng như thế nào.
Dạ, nãy giờ chị Hương Lan có chia sẻ một cái câu chuyện cộng đồng rất là hữu ích. Từ câu chuyện đó mình cũng phản chiếu lại được cái hoàn cảnh gia đình của mình. Thì Bích Ngọc muốn chị Hương Lan có thể chia sẻ kỹ hơn cái bước đầu tiên cần làm khi mà có người thân mất là gì thưa chị?
Có một số bước mà chúng ta nên nghĩ tới khi mà chẳng may có người thân qua đời. Thì bước đầu tiên là phải tìm xem người đó có để lại di chúc hay là có giấy tờ quan trọng gì hay không. Bởi vì những giấy tờ này sẽ giúp gia đình thực hiện cái mong muốn cuối cùng của người đã mất. Ví dụ như là họ có muốn tổ chức tang lễ hay là không, hay là họ muốn tổ chức tang lễ như thế nào. Quý vị nên biết là ở Úc thì tang lễ không phải là điều bắt buộc. Ngoài ra thì quý vị cũng nên kiểm tra xem họ có đăng ký là người hiến tạng hay không tại trang web Australian Organ Donor Register.
Còn về con cái hay là những người thân phụ thuộc của người đã mất thì sao thưa chị?
Và đây chắc chắn là điều khiến nhiều gia đình lo lắng. Thì chúng ta có thể kiểm tra di chúc xem ai sẽ là người chăm sóc trẻ em hoặc là người phụ thuộc, thậm chí là thú cưng nữa, bởi vì những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến một số khoản trợ cấp từ Centrelink.
Khi mà mình sắp xếp xong được đó thì mình sẽ phải thông báo với gia đình, bạn bè và những cái cơ quan liên quan như thế nào, những cái hỗ trợ nào từ phía chính phủ Úc cho những cái tang lễ của những người mà ví dụ như là trong Bộ Quốc phòng chẳng hạn.
Dạ chính xác, sau khi đã sắp xếp ổn thỏa xong thì chắc chắn bước kế tiếp là phải thông báo cho mọi người. Nếu người mất có nhận trợ cấp từ Centrelink thì quý vị cần thông báo trong vòng 28 ngày. Còn nếu người mất hoặc đối tác có nhận trợ cấp từ Bộ Cựu Chiến binh, tức là Department of Veterans Affairs, đó, thì Bộ Quốc phòng có thể hỗ trợ cái chi phí tang lễ. Thì những thông tin này quý vị có thể tham khảo tại trang web của Department of Veterans Affairs hoặc là Returns and Services Link.
Dạ vâng, chúng ta thấy là ở Úc á, khi mà mình khai sinh, mình cũng phải đi đăng ký, phải ghi danh, và còn có một cái khái niệm nữa là khai tử.
Dạ vâng. Đúng rồi. Chính xác, chúng ta cũng phải đăng ký khai tử tại cơ quan đăng ký sinh tử hôn nhân, tức là Registry of Birth, Death and Marriages ở tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ mà mình đang sinh sống. Thường thì nơi tổ chức tang lễ sẽ giúp thực hiện cái việc này luôn. Có một số đường link cho quý vị tham khảo là tại trang web của New South Wales Registry Birth, Death and Marriages, hoặc là ở tiểu bang Nam Úc, sa.gov.au. Tại tiểu bang Victoria thì là Vic Registry.
Dạ vâng, chị Hương Lan có thể chia sẻ thêm về cái việc tổ chức tang lễ và cái giấy chứng tử như thế nào ạ?
Khi tổ chức tang lễ thì chúng ta nên trao đổi với nhà tang lễ về kế hoạch cũng như chi phí và cách thanh toán. Còn nếu nhận trợ cấp Centrelink thì phải hỏi xem nhà tang lễ có phải doanh nghiệp đăng ký CentralPay hay không. Còn cái quá trình hoàn tất di sản thì thường mất khoảng 12 tháng hoặc lâu hơn nếu hồ sơ phức tạp. Và nếu thừa kế tiền từ di sản, khoản này sẽ tính vào kiểm tra tài sản của Centrelink. Thì chắc chắn thưa quý vị, giai đoạn có người thân qua đời chắc chắn khó khăn về mặt cảm xúc tinh thần. Và hiểu được điều này thì mọi người nên chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất và có thể liên hệ với các dịch vụ tư vấn 24/7 như là Lifeline hoặc Beyond Blue.
Rất là cảm ơn chị Hương Lan. Lát ở đây chúng tôi sẽ quay trở lại giờ phát thanh thứ nhì với bản tin thời sự cập nhật. Mời quý vị tiếp tục đón nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.